3. Điều kiện thiện tri thức. Yếu tố thứ ba, điều kiện để đạt được giác ngộ là gặp được một thiện tri thức chân chính. Đây là một người có khả năng và sự sốt sắng để dẫn dắt ta theo hướng đúng đắn, và ta có niềm tin và sự xác tín để đi theo người đó. Điều trói buộc chúng ta vào sinh tử là tập quán sâu xa, luôn luôn đi theo đường hướng hay những kế hoạch sai lầm, để giúp đỡ chúng ta, bảo vệ ta và khuyến khích ta hoàn toàn từ bỏ tập quán này, và để dẫn dắt ta theo đường hướng đúng đắn, ta cần có một người mạnh mẽ, một thiện tri thức mà ta có thể nương tựa. Không có sự trợ giúp nghiêm chỉnh, có lẽ một người nghiện ma túy hay nghiện rượu chẳng bao giờ khắc phục được thói nghiện ngập của họ. Tương tự như vậy, không có một người dẫn dắt từng trải mà ta có thể hoàn toàn tin cậy, ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn để thoát ra khỏi những khuôn mẫu sinh tử mà ta đã quá quen thuộc. Chương này được chia làm 5 phần. Phần thứ nhất, phát họa 3 lý do cần thiết phải có một thiện tri thức. Phần 2, liệt kê 4 loại thiện tri thức. Phần 3, mô tả những tính chất cốt yếu của thiện tri thức. Phần thứ tư, cho ta lời khuyên về cách thiết lập mối liên hệ với một thiện tri thức và định rõ những vấn đề cần đặt ra. Phần thứ năm, mô tả những lợi lạc mà một thiện tri thức mang lại. Vì sao ta cần có một thiện tri thức? Gampopa minh chứng sự cần thiết của một thiện tri thức bằng cách đưa ra 3 điểm. Thứ nhất là căn cứ vào những lời Phật dạy mà Ngài trích dẫn nhiều lần. Những đệ tử tốt lành hiến mình cho các vị thầy nên luôn luôn được dẫn dắt bởi các bậc thầy minh triết và thiện xảo. Tại sao thế? Bởi đó là cách mà những phẩm tính thiện xảo và trí tuệ của các vị thầy đó sẽ xuất hiện. Và thêm nữa, như thế Đại Bồ Tát ước muốn thức giác một cách chân thật và hoàn toàn, sự giác ngộ vô song, hoàn toàn thanh tịnh và viên mãn ngay từ lúc đầu, nên tìm kiếm, nối kết và phụng sự các vị thầy tuyệt hảo. Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại rằng điểm khởi đầu của con đường đúng đắn là việc gặp được một thiện tri thức tốt lành. Quả thực, một trong tam bảo là tăng đoàn, trong đó các thiện tri thức là một thành phần không thể thiếu. Các ngài là những người giúp đỡ ta, khuyến khích ta và là mẫu mực để ta noi theo. Quy y tam bảo thực sự có nghĩa là ta tìm ra một mẫu mực tuyệt vời để noi theo và sau đó cố gắng tạo ra một môi trường trong đó chúng ta có thể được tác động bởi khuôn mẫu này. Tuy nhiên, nếu ta không tin tưởng thật nhiều ở những lời Đức Phật dạy, một luận cứ khác được đưa ra. Vấn đề thứ hai này được đặt nền một cách hợp lý. Nếu ta chân thành mong muốn chấm dứt đau khổ, sống một cách đúng đắn và thân chứng sự giác ngộ, thì ta không thể đạt được những mục đích này mà không có sự giúp đỡ của một vị dẫn dắt tâm linh thích đáng. Để tìm ra con đường đúng đắn, trước hết ta phải tìm ra người đã từng đi trên con đường đó. Không có một người dẫn đường thích hợp, làm sao ta có thể tìm ra con đường dẫn tới giác ngộ? Thực ra, luận cứ thứ ba là một minh họa cho sự hữu ích của một người dẫn dắt tâm linh. Gampopa cho chúng ta vài ví dụ. Chẳng hạn như, nếu ta băng qua sa mạc mà không có người dẫn đường, ta sẽ đi lòng vòng, lạc hướng trong biển cát mênh mông. Tương tự như thế, không có một thuyền trưởng để vượt biển, ta sẽ chẳng bao giờ đi tới bờ bên kia. Ta rất cần một người dẫn dắt tâm linh để vượt qua đại dương sinh tử và đi tới bến bờ giác ngộ. Một con đường tâm linh không chỉ là một sự theo đuổi tri thức. Nó liên quan tới việc chuyển hóa cách thức ta kinh nghiệm và tác động đến thế giới. Ta cần học tập theo cách một nhạc sĩ học sử dụng một nhạc khí. Ta cần có một vị thầy chứng nghiệm có thể chỉ cho ta cách làm điều đó và có thể giúp đỡ ta trong tiến trình học tập. Những loại thiện tri thức khác nhau. Gampopa phân biệt 4 loại thiện tri thức. Loại thứ nhất bao gồm các thiện tri thức là những con người bình thường. Loại thứ hai là các Bồ Tát đã đạt tới một mức độ phát triển tâm linh cao cấp. Loại thứ ba là những hiện thân của chư Phật trong hình thức hóa thân. Và loại thứ tư là những hiện thân của chư Phật trong hình thức báo thân. Mặc dù các đại Bồ Tát là những vị thầy lý tưởng, những người bình thường như chúng ta không dễ dàng nhận ra một Bồ Tát thuộc ba loại sau, lại càng không thể tiếp xúc với một vị như thế. Loại đạo sư mà những người bình thường như chúng ta có thể tiếp cận là loại thứ nhất. Những đạo sư không hoàn toàn giác ngộ, nhưng là những người tuyệt vời trên con đường. Các ngài hầu như giống chúng ta, nhưng đã có một sự tu tập nào đó, một mức độ nào đó trong việc thực hành tâm linh. Loại thiện tri thức này kết hợp cho đệ tử ở cấp độ thứ nhất. Loại tập hội thứ ba hợp thành những hiện thân của Phật. Theo các kinh điển Phật giáo Đại Thừa, bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng được coi là một hiện thân Phật. Ta gọi Ngài là một hình thức hoàn hảo của hóa thân. Ta có thể phân biệt những hình thức khác nhau của hóa thân hay những hiện thân Phật khác nhau. Ba loại hóa thân thường được đề cập là hóa thân siêu việt, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các hiện thân bằng cách sinh ra như một con người hay thú vật, và những hiển lộ sáng tạo, hữu tri hay vô tri, chẳng hạn như một cây cầu, một chiếc tàu hay thuốc men. Điều này có thể xảy ra bởi một vị Phật có thể xuất hiện trong mọi hình thức ích lợi và có thể làm lợi ích cho chúng sinh bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu cần đến sự giúp đỡ này. Loại cuối cùng là các tập hội chư Phật thực sự là những đấng đã chứng ngộ sự toàn giác. Bởi ba loại đạo sư sau cùng nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta, ta sẽ tập trung vào loại thứ nhất, cấp độ của thiện tri thức thông thường. Phẩm tính của các thiện tri thức thông thường. Điều tối quan trọng là chọn một thiện tri thức xứng đáng. Đây là lý do vì sao những phẩm tính của một vị thầy chân chính được mô tả thật rõ ràng. Các bản văn thường đề cập đến 8, 4 hay 2 phẩm tính được coi là cốt yếu. Theo một quyển kinh tên Các Địa của Bồ Tát, các vị thầy hay những người dẫn dắt tâm linh nên có 8 phẩm tính đặc biệt. 1. Trước hết, họ phải hoàn toàn tuân thủ các giới luật và giới nguyện của một Bồ Tát. 2. Họ phải nghiên cứu thật sâu xa các giáo lý của con đường Bồ Tát. 3. Sự hiểu biết của họ phải sâu sắc và không chỉ là tri thức, họ phải thực sự chứng nghiệm giáo lý. 4. Họ phải cảm nhận lòng bi mẫn chân thành đối với tất cả chúng sinh. 5. Họ phải vô úy và biểu lộ rất nhiều sự can đảm, không chỉ trong những hành động mà ngay cả khi giảng dạy cho người khác. 6. Họ phải khoan dung và kiên nhẫn với đệ tử và sự thực hành của đệ tử. 7. Họ phải kiên trì và không để cho bản thân mình bị đánh bại bởi sự mất can đảm hay thất vọng. 8. Cuối cùng, họ phải có khả năng truyền đạt cho đệ tử một cách hiệu quả. Ở đây có một câu chuyện nhỏ minh họa vì sao một thiện tri thức phải có khả năng truyền đạt đúng đắn cho đệ tử. Một tu viện ở Gangtok có nhiều tu sĩ, phần lớn là người Bhutan. Tu viện trưởng đã mời một đại học giả là người quê ở tỉnh Kham, Tây Tạng, đến để giảng dạy các tu sĩ. Ngài đã dạy mỗi buổi sáng và tối trong 2 năm. Chỉ đến cuối năm thứ 2, Ngài mới nhận ra rằng các đệ tử của Ngài nói một thứ tiếng địa phương khác biệt và hoàn toàn không hiểu bài giảng của Ngài. Thất vọng sâu xa, Ngài bỏ rơi mọi sự và trở về Tây Tạng. Ngài là một vị thầy tuyệt hảo, nhưng bởi Ngài không thể giao tiếp với đệ tử nên không thể giúp đỡ họ. Trong những bản văn khác, chẳng hạn như Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh, có 4 phẩm tính được mô tả. Trước hết, vị thầy phải rất uyên bác và có kiến thức rộng rãi. Kế đó, Ngài phải có một trí tuệ phân tích sâu xa. nó giúp Ngài chế ngự những hoài nghi của các đệ tử. Công hạnh của Ngài phải hoàn toàn tốt lành và trung thực, khiến Ngài thực sự đáng được nhận sự tôn kính và tin tưởng của mọi người. Cuối cùng, Ngài phải có thể chỉ ra các vấn đề, những cảm xúc rối loạn, những phương diện tiêu cực của cuộc đời và phương pháp để ngăn ngừa chúng. Vị thầy có đầy đủ những phẩm tính này là một thiện tri thức chân chính. Trong Nhập Bồ Tát Hạnh, Shantideva chỉ đề cập tới hai phẩm tính. Trước tiên, vị thầy phải thấu suốt các giáo lý liên quan tới các thực hành của chư vị Bồ Tát. Thứ hai, bản thân Ngài phải thực hành những giáo lý đó và phải sẵn sàng từ bỏ cuộc đời mình hơn là từ bỏ việc thực hành. Mối liên hệ đạo sư và đệ tử. Một khi ta đã tìm ra một người dẫn dắt có đầy đủ hay hầu hết những phẩm tính được đề cập ở trên, ta nên cư xử theo ba cách. Trước hết, ta nên biểu lộ lòng tôn kính đối với vị thầy đó và cố gắng hữu ích đối với Ngài, là điều mà ta có thể làm trong ba cách. Trước hết là dâng cúng Ngài những tiện nghi vật chất, sự hiếu khách, thực phẩm, những món cúng dường, vân vân. Thứ hai là dâng cúng sự tôn kính và phục vụ. Thứ ba là cúng dường sự thực hành của ta. Trong ba cách này, cách cuối cùng có giá trị nhất. Phần thưởng tốt nhất mà một đạo sư có thể có đối với những nỗ lực của Ngài là khiến các đệ tử hứng khởi trong việc thực hành và như thế mang lại lợi lạc cho họ. Thứ hai, để có thể thực hành một cách đúng đắn, một đệ tử phải chăm chú lắng nghe giáo huấn của một vị thầy và không bao giờ sợ hãi khi đặt ra những câu hỏi. Điều tối quan trọng là phải diệt trừ những hoài nghi, làm rõ ràng tất cả những gì có vẻ tối tăm để thực hành với một tâm thức sáng suốt. Ta không nên hài lòng với một hiểu biết mơ hồ hay chỉ giữ lại những gì thích hợp với ta. Thay vào đó, ta nên cố gắng đào sâu sự hiểu biết của ta về các giáo lý cho tới khi không còn sót lại chút hoài nghi hay không xác quyết nào. Ta không nên chỉ lắng nghe những gì ta thích, hiểu biết hay quen thuộc. Điều này có nghĩa là ta phải thường xuyên chú tâm với một tâm thức hoàn toàn rộng mở. Chỉ với một thái độ như thế, ta mới nhận được mọi điều vị thầy hiến tặng. Vấn đề là tất cả chúng ta đều có những định kiến. Ngay khi ta nghe điều gì hợp với những suy nghĩ của ta, ta nghĩ đó là một ý tưởng hay, thật vô cùng thú vị. Khi ta nghe điều gì trái nghịch với suy nghĩ, quan niệm và niềm tin của ta, ta bóp méo những gì ta nghe thấy cho tới khi nó hòa hợp với điều ta nghĩ và có thể gật gù. Đó, nên hiểu theo cách đó. Hay ta vứt bỏ tất cả chúng, cho điều đó là hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đây không phải là cách tiếp cận đúng đắn của một đệ tử chân thành học tập. Một đệ tử nghiêm túc phải hoàn toàn mở rộng tâm mình và nỗ lực hiểu biết các giáo lý như chúng là, mà không bóp méo chúng. Điều này không nói rằng ta không nên sử dụng sự thông tuệ của ta, chúng ta nên dùng nó. Nhưng trước hết, ta nên lắng nghe và cố gắng hiểu rõ những gì được nói ra. Ta nên lưu ý rằng một thực hành có kết quả là món quà tuyệt hảo mà ta có thể hiến tặng thiện tri thức của ta, bởi càng thực hành, ta càng thực hành tốt hơn, ta càng chứng thực những khả năng giảng dạy của Ngài. Truyền thống Tây Tạng hết sức coi trọng dòng truyền dạy. Qua đó, một giáo lý đặc biệt được truyền từ đạo sư tới đệ tử, từ một thế hệ tới thế hệ kế tiếp. Người mà ta gọi là vị hộ trì dòng truyền thừa là người đào tạo những đệ tử tuyệt hảo. Một đạo sư chứng ngộ hết sức thành tựu không nhất thiết là vị hộ trì dòng truyền thừa. Chính vị thầy tuyệt hảo sẽ là vị hộ trì dòng truyền thừa. Chúng ta thường được hỏi là liệu có thể biết được vị thầy nào sẽ thích hợp với một đệ tử đặc biệt không? Và vị thầy có biết điều đó hay không? Tất cả những điều đó tùy thuộc vào phẩm tính và mức độ của vị thầy. Tuyệt vời nhất là những vị thầy có thể hiểu được những gì xảy ra trong tâm của đệ tử. Nhưng những vị thầy như thế rất hiếm có. Một vài người có một mối liên hệ nghiệp với một vị thầy mạnh mẽ, đến nỗi chỉ nghe đến danh hiệu của Ngài là họ đã ngập tràn lòng kính ngưỡng. Chẳng hạn như trường hợp của Milarepa khi Ngài nghe danh hiệu của Mapa, và trường hợp của Gampopa khi nghe đến tên của Milarepa. Nếu ta cảm thấy lòng kính ngưỡng, niềm tin và tình cảm đặc biệt đối với một vị thầy, thì có lẽ ta có một nối kết về nghiệp nào đó với vị thầy ấy, và ta có thể thỉnh cầu Ngài trở thành Lạt Ma, đạo sư của ta. Tuy nhiên, theo cách thế thông thường, phù hợp với kinh điển Phật giáo, điều đầu tiên phải làm là chứng thực xem vị thầy có chân chính hay không bằng cách tham khảo những phẩm tính được đề cập ở trên. Rõ ràng là việc tìm ra một đạo sư toàn hảo thì thật hy hữu và khó khăn. Nhưng nếu ta tìm được một vị thầy có hầu hết những phẩm tính này, ta có thể khẩn cầu một cách dứt khoát, xin Ngài là người dẫn dắt cho ta. Nếu vị thầy có rất ít những phẩm tính này, có lẽ ta nên rời xa người này thì sáng suốt hơn. Dù thế nào đi nữa, điều cần phải nhớ là cho dù sự hiểu biết và phẩm hạnh của vị thầy đã chọn lựa có to lớn tới đâu đi chăng nữa, cuối cùng thì đệ tử phải học tập và thực hành. Việc nghiên cứu và thực hành của ta là những yếu tố quan trọng nhất. Thọ nhận giáo lý một cách đúng đắn. Gampopa so sánh thái độ đúng đắn của một đệ tử chân thành với thái độ của một người bệnh băn khoăn làm thế nào càng chóng khỏi bệnh thì càng tốt. Thiện tri thức, vị thầy, là bác sĩ và giáo lý là sự điều trị. Sự hiểu biết và thực hành pháp thì giống như việc ta theo đuổi một khóa điều trị và dùng thuốc. Trong Kim Cương Thừa, ta thường nghe nói rằng các đệ tử phải có niềm tin tuyệt đối, vô tận nơi đạo sư của họ. Một số người nhận thấy khẳng định này khiến họ phải suy nghĩ. Cần phải hiểu điều này một cách đúng đắn. Đúng là càng có cái nhìn thuần tịnh về đạo sư của ta thì ta càng trở thành một đệ tử tốt hơn. Người ta nói rằng nếu ta nhìn đạo sư của chúng ta như một vị Phật, ta sẽ thành một vị Phật. Nếu ta coi Ngài như một bậc vô cùng xuất chúng, một đại học giả hay một vị thánh vĩ đại, ta cũng sẽ trở thành một đại học giả hay đại thánh. Trong khi nếu ta thấy Ngài không khác gì bản thân ta, ta vẫn sẽ là ta như hiện tại. Chính vì lý do này mà việc chọn lựa một vị thầy của ta được coi là điều vô cùng quan trọng. Nếu việc khảo sát, phán đoán của ta sai lầm, ta sẽ thất bại. Việc tìm ra thiện tri thức đúng đắn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Khi tìm ra Ngài, ta đã thực hiện được một nửa cuộc hành trình. Nếu việc chọn một đạo sư tốt lành là điều vô cùng quan trọng, thì việc không mất quá nhiều thời gian trước khi đưa ra một quyết định cũng quan trọng không kém. Như câu chuyện sau đây minh họa. Thời xa xưa, một hoàng đế Trung Hoa thỉnh mời Đức Sakyapadita, một đại lạt ma Tây Tạng, tới triều đình. Khi Sakyapadita đến, hoàng đế tuyên bố rằng ông phải khảo sát xem vị thầy có xứng đáng làm đạo sư của ông hay không. Nhà vua khảo sát Ngài trong 3 năm và cuối cùng tuyên bố rằng ông chấp nhận Ngài làm đạo sư của mình. Sakyapadita trả lời rằng đến lượt Ngài, Ngài phải quyết định xem Ngài có thể nhận hoàng đế làm đệ tử hay không. Ngài mất trước khi đưa ra câu trả lời. Bạn chỉ nên nhận người nào đó là guru của bạn khi bạn hoàn toàn tin rằng người ấy là guru tốt lành đối với bạn. Nếu bạn đã chọn được một người đúng đắn, vị thầy tâm linh của bạn sẽ không đòi hỏi bạn làm điều gì đáng để bị chê trách như sát sinh hay trộm cắp. Nếu bạn được ban cho một giáo huấn mà bạn không hiểu hay bạn cảm thấy không đúng, kinh điển nói thật rõ ràng là bạn có thể từ chối và nói với đạo sư của bạn rằng bạn không thể làm điều Ngài yêu cầu. Bạn không bị bắt buộc phải tuân theo một cách mù quáng tất cả những gì đạo sư của bạn bảo bạn làm. Khi đó, bạn có thể nói với Ngài rằng bạn không sẵn sàng làm điều Ngài yêu cầu. Nếu đạo sư của bạn không chấp nhận điều đó, rõ ràng Ngài không phải là vị thầy thích hợp với bạn. Trong việc đi theo con đường của chư vị Bồ Tát, ta nên đi theo sức của ta, phù hợp với mức độ của ta. Những Bồ Tát thành tựu chắc chắn là có thể ban tặng tất cả những gì các ngài có, ngay cả cuộc đời của các ngài, vì sự lợi lạc của chúng sinh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là khi họ đã thọ các giới nguyện Bồ Tát, ta cũng có thể lập tức hy sinh cuộc đời mình cho người khác. Vấn đề không phải là như vậy. Kinh điển nói rằng, nếu ta không phiền lòng về việc cho người nào đó tô cà ri, thì ta nên cho nó. Khi điều ta cảm nhận về thân thể ta không khác gì với điều ta cảm nghĩ về tô cà ri, ta cũng có thể hiến tặng thân thể ta nếu cần thiết. Đây là cách thức chúng ta tiến hành, một cách từ từ, tiệm tiến.